Nói gì là Phật. Đây là cái theo đúng theo cái tinh thần mà của đạo Phật hay là của Phật giáo á, thì Phật giáo nó là nhắm đến cái vấn đề mà tu tập hay là tu học á, của đạo Phật á. Và đạo Phật thì xuất hiện ở thế gian là chỉ vì một cái mục tiêu thôi, thì là cái mục tiêu đó là cái mục tiêu là gọi là giải thoát. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là như nước trong biển cả chỉ duy có một vị, đó là vị mạnh. Đạo ta cũng chỉ duy có một vị, đó là vị giải thoát. Thế thì khi Đức Phật nói như vậy đó, tức là đạo Phật đó là chỉ nhằm vào một cái vấn đề là giải thoát. Mà giải thoát đó thì là có cái nghĩa của cái sự mà giải thoát luân hồi sinh tử. Thì vì vậy đó mà đạo Phật mê khác biệt hẳn với lại mọi cái tôn giáo sẵn có. Tại vì mọi cái tôn giáo sẵn có đó là không có nói đến cái vấn đề là giải thoát, mà chỉ nói đến cái vấn đề là thiên đường thôi. Thì có cái nghĩa là có thể nói rằng là giải thoát của tôn giáo đó là được sinh về nước thiên đường, sống với lại Thượng Đế. Thì đó là một cái tinh thần giải thoát. Còn nhưng mà đối với lại đạo Phật đó thì như là chúng ta cũng bàn đến cái chuyện rất là nhiều lần, là đạo Phật không bao giờ cho cõi trời là cõi giải thoát. Tại vì với đạo Phật đó thì định nghĩa đó là cái gì đó mà vô thường đó, thì cái đó không có giải thoát. Thế cái đó không phải niết bàn. Niết bàn là chỉ cho cái gọi là thường lạc ngã tự. Tức là có nghĩa là niết bàn là không phải vô thường mà thường. Niết bàn không phải là vô ngã, tức là không có tự thể. Mà niết bàn đó mới là thanh tịnh. Mà niết bàn đó mới là lạc, là bởi vì là chấm dứt được là chấm dứt được những cái vô thường khổ. Thành ra vì vậy mới được là thường lạc, mà do bởi vì chấm dứt cái mà ngã đó, cái ngã mà của chúng sinh á. Thì cái ngã đó đó là một cái ngã mà vô thường, mang tính chất của vô thường, của khổ, của bất tịnh, của thế đã có tính chất của vô thường thì đương nhiên là có tính chất của luân hồi sinh tử. Còn cái của đạo Phật nói về niết bàn đó thì cái ngã của niết bàn đó nó là thường, cho nên nó lạc và nó thanh tịnh, chứ không phải là một cái ngã bất tịnh là bao gồm tính chất của khổ, của vô thường với lại của cái sự mà là bất tịnh theo nghĩa của thế gian đó. Tức là có cái nghĩa rằng là uế. Cho nên Đức Phật không có cho rằng là cái cảnh giới của thiên đường đó là cảnh giới giải thoát, là bởi vì những cái lý lẽ nói trên đó, thì cảnh giới của thiên đường đó là vẫn là cảnh giới của một cái ngã, của một cái ngã, mà cái ngã đó đó là được chiêu cảm bởi tất cả những cái nhân quả. Cho nên là thiên đường nó cũng thuộc về cái vấn đề mà gọi là nhân quả của cái ngã. Thành ra cõi thiên, tức là thiên đường xuống cho đến địa ngục, nó đều được đạo Phật là quy kết, nó nằm ở trong cái cảnh giới của luân hồi, tức là lục đạo. Thì tùy theo cái nhân mà được kết quả. Cái nhân nó có đủ trình độ cho nên quả nó cũng có vô cùng những trình độ sai biệt kết quả. Thế thì kết quả mà khá nhất ấy, của cái ngã này, đó là cái quả mà thiên đường, tức là cái quả thiện khá nhất. Thì khi mà thiện có khá nhất đi nữa đó, thì thiện thế nào là thiện khá nhất? Tức là cái người ấy có thể nói rằng là hành thiện tới một cái tốc cấp, một cái cấp độ, một cái trình độ nào đó, đó, nhưng vẫn trong một cái trình độ làm thiện vô thường, chứ không phải là trong một cái chính cái sự trình độ mà tu một cái thiện pháp mà thường. Đó. Nói như vậy là sao? Nó có nghĩa là thế cái ngã này đó, thì cái thiện pháp đó đó, thì lúc làm, lúc không, lúc thì mạnh, lúc thì yếu, vân vân, tức là nó rất là vô thường. Thế thì cái cho nên rằng là vì nó vô thường, nhưng mà nó với một cái cấp độ cao nhất ở trong vô thường, thì nó tạo thành nên các cõi trời. Thì những cái cõi trời đó vẫn chỉ là cái quả của những cái nhân vô thường. Thì quả của nhân vô thường đó, thì quả ấy vẫn thuộc diện vô thường. Đấy, đánh giá vô thường đó, thì đương nhiên nó là có sinh diệt. Vô thường thì có thay đổi, cho nên rằng là có sinh có tử, có khứ có lai. Còn cái vấn đề mà của đạo Phật đó rằng là thường thì đương nhiên rằng là không có thay đổi, cho nên không có sinh và có tử. Đã. Sinh với tử là tượng trưng cho sự thay đổi, tức là vô thường. Còn nếu mà đã thường đó, thì đương nhiên là chẳng có sinh có diệt, thì như thế đó thì mới gọi là thường. Thế thì cái nhân của Phật Pháp đó, cái nhân tu nhân của Phật Pháp đó, là một cái nhân của thường, cho nên vì vậy mới nói đạo Phật mới có định. Và cái tu nhân của đạo Phật đó là định đó, thì định trong cái vấn đề mà gọi là thanh định pháp, tức là độ sinh đó, tức là lợi lạc chúng sinh đó, tức là hành mọi cái thứ thiện đó. Thì cho nên mới gọi cái đó là giới. Thành ra đạo Phật đó, cái giới của đạo Phật, cái sự làm thiện của đạo Phật nó là thuộc về hệ thống gọi là thường đó. Chứ nó không phải rằng là một cái hệ thống vô thường giống như là của cõi trời, hay là của nói chung là của cái cõi lục đạo này. Thành ra vì thường như thế thì đương nhiên có thể nói là cái cõi, cái kết quả của một cái nhân mà định với giới như thế đó, thì là cái kết quả đó là cũng thuộc diện là một cái quả, một cái cảnh giới hết sức là thanh tịnh. Tại vì nhờ nhân giới, nhân thiện pháp, và là thường không có thay đổi bất biến, cho nên mới nói rằng là đó, thường và tịnh. Thì thường và tịnh thì mới là lạc. Còn nếu mà vô thường và bất tịnh á, thì đương nhiên là khổ. Và như vậy cái ngã đó, đó không phải là ngã của vô thường, không phải là ngã của bất tịnh, không phải là cái ngã mà thọ khổ. Thành ra cái ngã đó là cái ngã đó là một cái ngã của sự giải thoát. Thành ra gọi giải thoát đấy là ngã. Ngã đó là sự giải thoát, tại vì nó mang cái yếu tố của thường, của lạc, của tịnh. Thành ra cái ngã đó đó, cái yếu tố mang ba cái đó, đó là một cái ngã. Cái ngã đó khi mà nó hội đủ như vậy đó, thì cái ngã đó là một cái ngã của sự giải thoát, ngã giải thoát. Niết bàn đó gồm đủ các khía cạnh nói trên đó. Thì niết bàn đó là thuộc về phương diện của đạo và diệt. Và như vậy đạo đấy là nhân, và diệt đấy là quả. Và đạo đó là nhân đó, thì cái nhân đó, đó đương nhiên là cái nhân đó phải bao gồm cái yếu tố của định, tức là thường đó. Và thường trong sự thanh tịnh, tức là độ sinh, nó gọi là giới. Và nếu mà muốn thường và để muốn là giới, tức là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, và nguyện độ nhất thiết chúng sinh đó, thì đương nhiên phải có một cái trí tuệ để hiểu rõ, để hiểu rõ đâu là nhân và quả của ác, và đâu là nhân và quả của thiện. Và nếu mà hiểu nhân và quả của ác đó, thì coi như là tối thiểu là khai tử tam bắc đạo. Còn tối đa của cái thế gian này đó, còn tối đa hơn nữa là khai tử khổ và tập, tức là khổ tập không còn nữa. Tại vì một khi đó mà tập đó, tức là cái nhân gieo đó, mà hoàn toàn không có một mảnh may ác, hoàn toàn đó, toàn thuần túy là thiện đó, thì thuần túy là thiện đó, thì tự dưng đó, nó sẽ thành là khai tử cái khổ và cái tập đi, đó, tiêu diệt cái khổ và cái tập, thì nó mới thành tựu được cái mà gọi là đạo và diệt. Như vậy thì phải có một cái thứ trí tuệ để mà nhận ra nhân và quả, tức là nhân quả của khổ đó, tập và nhân quả của đạo Phật diệt. Và như vậy á, thì nhân quả của đạo phải mang màu sắc của giới, định và huệ. Cho nên nếu mà mang được cái tính chất của gọi là trí tuệ, là quan sát được như vậy đó, thì mới có thể rằng là thanh tịnh hóa được. Tức là có nghĩa là tịnh hóa được, là có nghĩa rằng là vượt qua được mọi cái khổ tập. Mà nói đến cả một cái vấn đề là khi vượt qua cả khổ tập thì vượt qua luôn cả đạo diệt. Cái khổ tập không còn thì đạo diệt cũng chẳng còn. Đó. Cho nên nói là vô khổ tập diệt đạo, cho nên khi có một cái trí tuệ, nó chứng được cái trí tuệ mà gọi là bát nhã ba la mật đa đó, thì đương nhiên rằng là vượt qua khỏi tất cả mấy thứ như thế. Cho nên chẳng còn có khổ tập diệt đạo gì nữa mà như thế đó. Chỉ còn lại một cái cảnh giới là thường lạc ngã tịnh. Đó là Niết Bàn. Mà Niết Bàn ấy là không có một cái gì là không phải là Niết Bàn. Cho nên gọi nó là vô trụ Niết Bàn. Tại vì chẳng còn một cái gì là không phải là Niết Bàn nữa. Đâu đâu cũng là Niết Bàn, chỗ nào cũng là Niết Bàn. Thì như thế đó đạo Phật gọi là giải thoát. Còn nếu có một cái cõi của trụ xứ, tức là đây là gọi là cõi trời, kia là gọi là cõi địa ngục, mà đối đãi với nhau, thì Đức Phật nói những cái cõi mà có đối đãi với nhau như vậy, nó là đều có nghĩa là không thuộc về giới định huệ, không phải là kết quả từ giới định huệ sinh. Cho nên vì như thế mà trong kinh điển đó mới nói đến cái vấn đề là đại ý của Phật pháp chính là cái vấn đề là nói chung đó, là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm thị chư Phật giáo. Có nghĩa là đừng làm các điều ác, chuyên làm các điều thiện, tự thanh tịnh cái tâm này của mình. Đó là lời dạy của Đức Phật. Như vậy lời dạy của Đức Phật tóm gọn có bao nhiêu đó thôi. Và nếu mà chúng ta học mà gọi là đại cương, mà gọi là tổng thể đó, tổng tướng của đạo Phật thiệt sự là như thế đấy, là câu kể đấy. Thế nhưng đó là tại vì mình nói là nói về tổng tướng, nói về tổng thể, nói về toát yếu, nói về đại cương, nói về đại ý của đạo Phật thì như vậy. Nhưng mà khi vào chi tiết của cái bài kệ đó thì là trùng trùng nhân quả ở trong đó, giới định huệ cũng ở trong đó. Mà có nghĩa là một khi mà nhận thức ra được là chư ác, nhận thức ra hoàn toàn là chư ác để mà mạt tác, tức là đừng làm. Một khi mà nhận thức được là toàn bộ chúng thiện để mà có thể phụng hành đó, thì đương nhiên là phải có cái trí tuệ. Nhưng mà chắc chắn cái trí tuệ đấy đó, là cái trí tuệ thuộc về vấn đề rằng là có thể thẩm xét được mọi cái nhân quả, cho dù nó chi ly cách mấy, cho dù nó vi tế cách mấy, cũng vẫn nhận ra được rằng là nó sẽ đưa đến thiện hay ác. Mà khi con nhận thức được hết như thế, đó là trí tuệ. Mà nhận thức được như vậy thì mới giới. Để có trí tuệ được thì mới giới. Giới tức có nghĩa là đoạn ác, có nghĩa là hành thiện, có nghĩa là thanh tịnh tâm. Hoặc là trên một cái mặt khác thì nói rằng là đoạn ác, hành thiện, độ chúng sinh. Thì tổng thể cả ba cái đó chính là thanh tịnh tâm. Như vậy thì phải nhận ra được cái vi tế. Vi tế của mọi nhân quả, đó là trí tuệ, thì mới phát sinh được giới. Và rồi thì khi cái trí tuệ mà nhận sinh nó phát, nhận xét được tất cả, nhận chân ra được, khám phá được tất cả mọi cái nhân cái quả chân thật của sự thanh tịnh. Nói chung thanh tịnh đó là tổng của cái vấn đề là đoạn ác và hành thiện. Rồi thì khi đoạn ác hành thiện đó thì lại không phải là đoạn ác hành thiện trên tính chất của vô thường. Tại vì nếu mà trên tính chất của vô thường thì giới đó có khi làm, có khi mất. Định nó có khi hiện, có khi tàn. Cho nên vì như thế thôi, định nó là thường, giới đó là thường, là vô thường. Như vậy thì cái định mà lúc có lúc không thì định ấy là định vô thường. Giới mà lúc thì đoạn ác hành thiện, lúc thì không, thì cái giới ấy cũng giới vô thường. Thì cái trí tuệ quan sát nó cũng là trí tuệ vô thường. Thế thì cả ba cái thứ mà giới định huệ ấy á, mà đều vô thường, thì phi định. Mà đã phi định thì phi giới và phi huệ. Cho nên vì như vậy cái cảnh giới của Đức Phật đó, cái nhân của đạo Phật tu tập đó, gọi là đạo. Đạo đó là bao gồm ba cái yếu tố là giới, định, huệ. Thì nó sẽ phát sinh ra một cái quả. Quả ấy cũng giới, định, huệ. Và mình nhớ chi tiết à, nhân đã định thì quả nó định, cho nên nó thường à. Một khi thường là tự nhiên nó mang yếu tố của lạc, ngã và tịnh. Và một khi á, nó là từ cái nhân của giới, cái giới của định đó, thì cái quả ấy á, nó cũng là một cái quả thuộc về giới, cho nên nó là tịnh. Một khi tịnh á, thì tự nhiên nó mang đủ ba cái sắc thái, phần là thường, ngã, lạc. Rồi một khi mà nó khỏe, mà có trí tuệ, thì cái trí tuệ đó khi nào cũng đi đôi với lại cái vấn đề của giới và định như chúng ta biết. Tại vì sao vậy? Nói một cách mà nôm na như là người Việt Nam mình nói, nó nói rằng là nếu mà một cái trí khôn mà khôn 3 năm nhưng mà dạy 1 giờ đó thì cái trí khôn nó cũng tiêu ma. Cho nên mọi cái trí tuệ đó, mà trí tuệ của 3 năm mà mất tuệ 1 giờ thôi thì cũng tiêu ma. Cho nên cái trí tuệ mà là không bao giờ mất, tức là trí tuệ thuộc về định. Ở cái trí tuệ mà thuộc về định á, thì cái trí tuệ đó, đó sẽ lợi lạc cho mình và cho mọi người, cho nên nó thuộc về giới. Thế thì cái trí tuệ nói khi một khi mà có một cái trí tuệ như thế đó thì nó mới đưa đến được một cái vấn đề đó. Tức là nó trở thành đó, nó mới có dẫn dắt mọi thứ đến với lại cái sự thanh tịnh an lạc từ nơi cái trí tuệ đó. Rồi thì cả ba cái đó tổng thể, tức là thường, lạc, tịnh, ba cái thứ đó chung là cái ngã. Cái ngã đấy mang những cái màu sắc của thường, của lạc và của tịnh. Thì cái ngã đó, đó nó không phải là một cái ngã của cái vấn đề rằng là do nơi cái sự vô thường mà chiêu cảm nên, mà nó do nơi giới định huệ, tức là sự thường, sự lạc, sự tịnh chiêu cảm mà thành. Cho nên vì như thế đó thì mình cũng hiểu một cái vấn đề như vậy. Bởi vì chúng sinh đó, sự vi lý của nó đó, không có dung thông, không có vô ngại. Cho nên vì như vậy đó mà sắc pháp với tâm pháp của chúng sinh đó, nó không dung thông. Cho nên vì như vậy đó, nó có thể nhiều khi mình có thể nói rằng là nó bị chống trái lẫn nhau. Nhưng mà khi mà gọi rằng là đạt đến cái yếu tố của giới, định, huệ thì cái vấn đề ngã đó mà có lạc, có thường, có tịnh đấy đó, là một cái ngã mà sự và lý đó, vô ngại, tức là dung thông với nhau vô cùng. Mọi cái sự là do nơi đó, lý đó, mà thành tựu, và mọi cái lý do nơi cái sự đó mà hiển bày. Thành ra là sự tức lý và lý tức sự. Thì mình cũng có thể nói theo cái quan điểm của Bát Nhã rằng là sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Mà khi dung thông thì sắc bất dị không, không bất dị sắc. Cho nên lý đó muốn hiển sự như thế nào thì hiển đó. Hiển ra vô số sự, mà vô số sự đấy tuy rằng là vô số sự nhưng mà chung một lý. Đấy là chung một lý, cho nên vô số sự đó không ngại nhau. Cho nên đôi khi Hoa Nghiêm nói đó là sự sự vô ngại đó. Tức là lý sự vô ngại thì sự sự vô ngại. Thành ra vì rằng là từ một lý đó mà hiển bày ra sự đó, thì sự đó nhờ vào lý đó, đó mà thành tựu. Lý nhờ vào sự mà hiển bày ra. Thành ra mọi cái sự, vô số sự đó, lý thì một, sự thì vô số, Thì lý đó mới hiện bày ra vô số sự, và vô số sự đó thuộc về sự sự vô ngại với nhau. Tức là sự sự đó đều chỉ hiện bày một lý. Cho nên đó cũng là một cái tinh thần. Tuy là mình nói những cái danh từ đó là thuộc về Hoa Nghiêm đấy, nhưng mà bây giờ nhìn theo cái kinh Pháp Hoa đó, thì đó chính là một cái tinh thần mà từ một lý hiện bày ra vô số sự mà không có bị chống trái nhau hay ngăn ngại nhau. Tức là rất là tự tại vô ngại, muốn hiển sự như thế nào là hiển. Thì đó là tinh thần của Phổ Môn Phật. Tức là tinh thần mà nói rằng là ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân nhi vị thuyết pháp. Cho nên rằng là tất cả những cái người mà đạt được cái vấn đề giải thoát, tức là đạt được thường lạc hạ tịnh, là đạt được cảnh giới diệt, đạt được cái cảnh giới của Niết Bàn, của vô trụ Niết Bàn. Thế mình nói Niết Bàn, nên là mình nhấn mạnh đến cái mà Niết Bàn của Đại Thừa đó, Niết Bàn của chư Phật đó, chư Bồ Tát đó. Thì cái Niết Bàn đó đó mới gọi là đạt được đến cái mức như thế để mà ứng hiện đủ mọi thân độ sinh. Hay ra vì vậy đó mà hiện đủ cái thân độ sinh, mà dù là hiện thân ác, thân hiền, dù là hiện thân khỏe, thân yếu, dù là hiện thân đẹp, thân xấu, thân khôn, thân ngu, thân nào thì thân, nhưng mà cũng vẫn đồng nhau như thường. Tức là đồng nhau cái chỗ rằng là vì để độ sinh, là đều dẫn dắt hiện những thân như vậy để làm cho chúng sinh theo mọi cái nhân duyên của chúng sinh đó mà giác ngộ, mà có thể gọi là ngộ nhập Phật chi kiến. Cái mà phổ hiện cắt hết đó là khai thị, dùng tất cả những cái thân như vậy thì khai thị Phật chi kiến, khiến cho chúng sinh nhờ dựa vào những cái tinh thần đó mà chúng sinh nó ngộ nhập. Cho nên vì vậy mới nói là ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức là khai thị, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp để ngộ nhập. Thành ra thì cái ngã nói trên đấy là một cái ngã của thường lạc tịnh. Cái ngã nói trên đó là cái ngã của sự lý vô ngại, của sự sự vô ngại, mà nó không phải là một cái ngã mà chướng ngại vô cùng, sự lý chướng ngại của phàm phu. Cho nên sự sự chướng ngại của phàm phu khác hẳn. Thành ra vì vậy gọi là giải thoát. Cho nên vì vậy chúng ta hiểu cái từ ngữ giải thoát ở trong đạo Phật là cái gì. Thế thì cái giải thoát của đạo Phật là chỉ nên cả một cái cảnh giới, một cái cảnh giới đó là phi tất cả những cảnh giới mà chúng sinh có thể tưởng tượng ra được. Cho nên nói những cảnh giới giải thoát của Đức Phật là cảnh giới bất khả tư nghị. Chúng sinh vốn từ cảnh giới giải thoát đó mà hiện hữu ở cái cuộc đời này. Chúng sinh, bản chất của chúng sinh đó, bổn lai của chúng sinh vốn là sự giác ngộ nơi trên đó. Nhưng mà chúng sinh giống như mà anh nằm mơ, mình nằm mơ mình thấy mình là con bướm, cho nên trong cái giấc mơ mình tin thật, mình tưởng mình là con bướm. Trong giấc mơ mình bị người ta hại thì mình cũng thấy đau khổ vô cùng ở trong cái sự mà bị hại nói trên đó. Nhưng mà kỳ thật ra thì mình đang đau khổ hay mình tưởng mình là con bướm nó chỉ là mộng thôi. Còn cái thật đó thì tất cả những thứ đó chẳng có dính dáng gì tới mình hết. Cho nên chúng sinh là lấy mộng làm thật. Vì lấy mộng làm thật cho nên quên thật, quên mất cái thật. Cái người quên mất cái thật mà nghĩ cái ảo là mình, người ta gọi người đó là mát, người ta gọi người đó là cỏ, người ta gọi người đó là điên khùng, tùy theo cấp độ nặng nhẹ. Nếu nhẹ nhẹ thì người ta gọi là cỏ, người ta gọi là mát. Nếu nặng đó, thì người ta gọi là khùng. Nếu mà nặng kinh nữa người ta gọi là điên. Nhưng mà đó là tất cả những thứ đó chỉ là cái vấn đề gọi là tưởng những cái mà không phải là phải. Thành do đó Đức Phật mới nói rằng là chúng sinh nó là thuộc về cái vấn đề gọi là điên đảo. Đó. Thuộc về cái vấn đề nói trên đó. Như vậy thì mình biết rằng là Đức Phật cho rằng là mọi cái mà mọi cái mà thuộc về vấn đề rằng là ngã chấp của chúng sinh này này, tức là cái không phải là tôi mà tưởng đâu đó là tôi, chấp ngã, thì Đức Phật nói cái đó phi ngã, không phải ngã. Để Đức Phật cho cả những cái mà chúng sinh cho là thường, Đức Phật cũng đều phản đối. Như vậy thì những cái cảnh giới của chúng sinh đó, là từ thiên đường đó, cho đến địa ngục đó, thì Đức Phật đều cho rằng là thực sự ra thì nó không phải là cảnh giới chân thật của mình, mà tại mình tưởng là của mình cho nên mình mới đâm ra si mê. Mình vì si mê cho nên mình mới đâm ra là chịu vô thường đó. Đâm ra si mê tức là đâm ra mê cho nên mới sinh ra cái vấn đề rằng là tham và sân. Thì là vậy thì là si mê, sân hận và tham dục là ba cái thứ là ngược lại với lại giới định huệ. Tức là mình mê giới định huệ, mình nhận tham sân si là mình, cho nên từ đó mình đánh mất giới định huệ. Đối với lại Đức Phật đó, thì là mình khôi phục lại cái giới định huệ, cái sự tu tập của mình đó. Thế mình khôi phục được cái giới định huệ thì tự dưng ra đó mình khôi phục lại được sự thức tỉnh, tức là sự giác ngộ. Tức là mình có giới định huệ thì mình hiểu rõ là đâu là cái thật của mình và đâu là cái giả của mình, cũng như là mình phân biệt được thế nào là thiện và thế nào là ác, thì mình cũng phân biệt được đâu là cái thật và đâu là cái giả. Thành ra cái sự mà giải thoát của đạo Phật đó, giác ngộ của đạo Phật đó, nó có một cái vấn đề mà đối với chúng sinh đó, nó khó giác ngộ, là chính cái vấn đề là Đức Phật thì chủ trương là căn do căn mọi căn nguyên mà mình mê muội nó là chỉ tại vì nó mình nhận cái nghiệp này, cái mà cái thân mà chiêu cảm bởi nghiệp này là tôi. Đó. Cho nên vì như vậy mình không thể nào hiểu được, mình không thể nào mình hiểu được và mình trở lại được với lại một cái ngã mà thường lạc tịnh. Mình trở lại được cái ngã đó là cảnh giới đó là cái ngã. Cho nên là ngã đó là niết bàn, mà niết bàn ấy cũng là cái ngã. Nó mang đầy những cái tính chất của thường lạc và tịnh. Thì chúng sinh nó không có thể nào mà nó nhận ra được. Là bởi vì nó chấp chặt cái này là tôi rồi. Cho nên ở đây thì mình cũng thấy có một cái mà có thể minh chứng cái cho cái mà là chúng sinh khó giải thoát ghê lắm, là ở cái chỗ như vậy. Nói ví dụ, bây giờ mình hy sinh cái tham sân si của mình hy sinh cái ngã này của mình để mình thi hành giới định huệ, không được. Mình luôn luôn cho rằng là mình có những cái trách nhiệm của cái tôi này cao hơn cái thực thi giới định huệ. Nói một cách mà gọi là hủy tuệ mà nói rõ ra đó, thì ngay trong cái hàng ngũ của người tu học Phật Pháp á, thì bây giờ bảo họ á, là tiên quyết là cái vấn đề rằng là đó, đoạn ác hành thiện, thanh tịnh tâm, đúng lời của Đức Phật. Thì ba điều đó chỉ làm được khi nào không bị những cái gia duyên xuất hiện. Nếu mà gia duyên xuất hiện thì ưu tiên phải là gia duyên, và ưu tiên phải là thân tôi. Bồ Tát đó, làm việc độ sinh không biết mỏi mệt. Mình thì hễ mệt đó là khỏi độ sinh. Còn Bồ Tát thì độ sinh quên mệt. Còn mình thì hễ mỏi thì biến động, hễ mệt thì biến động. Cho nên vừa rồi ở ngôi chùa Trung Hòa Quảng Ngãi đó, trong cái lúc mà chúng ta đi phát quà Tết cho 1000 hộ khuyết tật đó, ở trong hậu điện của chùa, không, ở phòng ăn đó, cái chỗ mà chúng ta ăn cơm đó, thì có một cái biển đó, để 4 cái chữ là giáo nhân bất quyện. Để bằng chữ Hán, giáo nhân bất quyện. Thì giáo nhân bất quyện đấy đó, thì nó thật sự ra là bốn chữ đó đó là không phải là của đạo Phật mà là của Nho, của Nho giáo. Giáo nhân bất quyện đó, quyện đó là mệt mỏi, là dạy người không biết mệt. Dạy người không biết mệt đó là tinh thần của thánh nhân của Nho gia, tức là các bậc mô phạm, chẳng hạn như là Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, nói ví dụ vậy đó. Thì tất cả những Nho gia như vậy đó là bậc thầy của thế gian này. Và như rằng Khổng Tử được người Trung Quốc người ta tôn xưng lên bằng bốn cái chữ tôn kính vô cùng là Vạn Thế Sư Biểu. Thì Vạn Thế Sư Biểu là bậc biểu tượng, bậc thầy biểu tượng cho muôn đời, là nhờ vào cái tinh thần là giáo nhân bất quyện. Cho nên chính vì vậy đó mà khi mà môn đồ của Khổng Tử hỏi Khổng Tử là bậc thánh có bao giờ nghỉ ngơi không, có bao giờ được nghỉ ngơi không, thì Khổng Tử bảo chỉ ra cái cửa sổ, mấy anh thấy gì không? Mấy người đệ tử nhìn qua khung cửa sổ thấy đằng xa có một bãi tha ma nghĩa trang. Họ cũng chưa hiểu ý của Khổng Tử nữa. Khổng Tử nói đó là chỗ nghỉ của thánh nhân, thánh nhân làm cho đến hơi thở cuối cùng. Trong cái việc mà dạy thiên hạ làm thiện, gọi là kiêm thiện thiên hạ, thì thánh nhân không có về hưu và không có nghỉ ngơi chừng nào thánh nhân ra cái chỗ đó nằm, thì thánh nhân mới được nghỉ. Cho nên vì vậy mà đến nhất hiếu tử của Nho gia cũng là đệ tử, một đệ tử thân cận, một đệ tử giỏi trong hàng thất thập nhị hiền của Khổng Tử, nó là Tăng Tử. Thì Tăng Tử mê định nghĩa là thánh nhân đó là cái bậc mà nhậm trọng nhi viễn hành. Nhậm trọng là gánh nặng, viễn hành là đi xa, đi đường xa. Và Tăng Sâm nói là nhậm trọng là gánh nặng. Đâu là gánh nặng? Gánh hết cả thiên hạ này là gánh nặng. Mà đi đường xa là đi cho đến hơi thở cuối cùng là con đường xa nhất. Thánh nhân là bậc như vậy, cánh cái nặng nhất đi đến hơi thở cuối cùng, đó là bậc thánh. Thế thì giáo nhân bất quyện là dạy người ta mà không biết mệt. Nếu theo tinh thần đạo Phật thì mình phải đổi lại như vậy nào, độ sinh bất quyện, tức là độ chúng sinh không mỏi mệt. Thánh nhân đi đường xa, đường xa của thánh nhân nó chỉ bằng một phần vô lượng của Bồ Tát. Tại vì thánh nhân là đi đến hết cuộc đời này của mình, chết ra nghĩa trang á, thì ngơi nghỉ. Bồ Tát không ngơi nghỉ. Bồ Tát thì hư không hút tận ngã nguyện vô cùng, cho nên Bồ Tát không có nghỉ. Bồ Tát thì thế thường hành. Thánh nhân chưa có hiểu được cái vấn đề đó. Thánh nhân chưa bao giờ phát được nguyện lớn như vậy. Cho nên vì vậy thánh nhân chỉ có thể rằng là gánh vác nhân loại con người, nhưng Bồ Tát gánh vác muôn loài. Cho nên thánh nhân còn thua xa Bồ Tát lắm. Vì lẽ như thế mới hiểu rằng thánh nhân vẫn còn là thế gian thánh, còn Bồ Tát mới là xuất thế gian thánh. Xuất thế gian thánh, Bồ Tát nghĩa là gọi là vượt ra khỏi mọi tư tưởng, tư duy, suy nghĩ, mọi cái giới định huệ cao cấp nhất của thế gian có được. Mà một khi mà cái giới định huệ cao cấp nhất của thế gian nó là thuộc về thánh nhân đó, mà nó chỉ một đời thôi. Còn đối với lại Bồ Tát đó, thì cái đó nó muôn đời, nó vĩnh diệt, cho nên nó là định, cho nên nó là thường, cho nên nó không bao giờ diệt. Vì vậy cái vấn đề mà độ sinh cũng không bao giờ diệt, cái trí tuệ mà độ sinh cũng không bao giờ diệt, thành ra nó thuộc là vĩnh hằng, vĩnh diệt, vô diệt, tức là vô sinh vô diệt, nó không có thay đổi. Hay sao? Vì vậy mình mới biết rằng là trí tuệ của đạo Phật đó, là một cái trí tuệ rằng là không có sinh diệt. Định của đạo Phật cũng định không sinh diệt, giới của đạo Phật cũng giới không sinh diệt. Không sinh diệt cho nên gọi tắt chung hết là giải thoát. Còn giới định huệ của thánh nhân đó thì cũng vẫn có sinh diệt. Cho nên thánh nhân tuy rằng là nói rằng là kiêm thiện thiên hạ, nhưng mà chưa hẳn, là bởi vì rằng là thánh nhân cũng ghét cái đứa ác ghê lắm. Cho nên thánh nhân cũng bỏ quên đi cái tinh thần rằng là kiêm thiện thiên hạ khi thánh nhân mà gọi rằng là đối xử với lại những tên ác. Thành ra khi đối xử tên ác thì không cần phải kiêm thiện nó mà trừng phạt nó. Cho nên vì như thế thì mình thấy rằng là cả đến cả quỷ thần, cả đến cả thiên thần cũng đều trừng phạt kẻ ác xuống dưới đáy của hỏa ngục, xuống dưới địa ngục. Không thể mà là kiêm thiện thiên hạ thực sự được. Nói gì đến cái chuyện mà độ nhất thiết chúng sinh cao cấp hơn kiêm thiện thiên hạ nhiều lắm. Cho nên cái tinh thần mà giáo nhân bất quyện vẫn thua cái tinh thần là độ sinh bất quyện, qua tinh thần mà gọi là thế thế thường hành bồ tát đạo, hay là qua cái tinh thần mà nói rằng là hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng. Và như vậy thì mình mới thấy được rằng là đạo Phật là đạo xuất thế gian, là bởi vì thế gian không thể nào có được tinh thần như vậy. Và khi mà có được tinh thần như vậy thì cái kết quả của nó không phải là cái kết quả của thế gian. Thành ra vì vậy gọi là kết quả nó là kết quả xuất thế gian. Cho nên gọi đạo Phật là đạo xuất thế. Pháp của Đức Phật là pháp xuất thế. Cho nên chư thánh chúng, chư Bồ Tát gọi là xuất thế, là hàng thánh xuất thế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là ngay dưới định huệ của cái thế gian này, mà bây giờ đến tất cả những cái hàng mà siêu xuất thánh nhân vĩ đại của cái thế gian này đi nữa, thuộc về các tôn giáo, thì cũng chỉ rằng là một đời mà thôi. Cũng chỉ một đời mà thôi. Thì đối với đạo Phật thì không phải một đời mà là muôn đời, cho nên đạo Phật mới rằng là viễn hành. Mà chẳng có một thiên thần, một quỷ vật nào, một thánh nhân nào mà thương tưởng tới muôn loài, trừ loài người. Nhưng mà đạo Phật thì cánh phát muôn loài, thành ra nhậm trọng hơn, viễn hành cũng hơn xa lắm, nhậm trọng cũng vượt, không thể nào mà thánh nhân thế gian mà bàn nổi. Mà khi như thế thì chúng ta thấy nhậm trọng và viễn hành đó, mà viễn hành nó mà đi hoài, đi mãi, đó là định. Mà nhậm trọng đó, đó chính là giới, tức là sự độ sinh. Đó là từ cái vấn đề mà sở dĩ mà có thể đi mãi, mà có thể gánh vác được hết thảy mọi người đó, là nhờ vào cái sức mà ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân, quán, tức là trí tuệ. Thế nên nhờ vào những cái giới định huệ mà gọi là trừ Đức Phật ra, không một thiên thần quỷ vật, không một thánh nhân nào ở cuộc đời này có thể biết đến, có thể hiểu được. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm đó, mặc dù rằng là chúng ta bản chất đó là có sẵn giới định huệ như vậy, bản chất của chúng ta thật sự đó, cách thật sự của chúng ta là thường lạc ngã tịnh nơi trên đó. Nhưng mà nếu không có Đức Phật xuất hiện thì không bao giờ chúng ta thức tỉnh hết. Chúng ta vĩnh viễn chìm ngập ở trong cái cơn mơ đó. Cái cơn mơ mà từ vô lượng đời, vô lượng kiếp này, chúng ta cứ ngỡ nó là thật, chúng ta quên đi cái thật. Ấy nhờ có Đức Phật xuất hiện, Đức Phật mới khai thị, chúng ta mới ngộ nhập, tức là trở về với lại cái bản chất thật của chúng ta là thường lạc ngã tịnh, tức là sự giải thoát, tức là cái niết bàn vũ trụ, hay gọi là bát niết bàn. Còn không thôi thì không có cách gì hết. Vì vậy cho dù rằng mình có sinh lên thiên đường đi nữa, đối với đạo Phật cũng, đạo Phật cũng nó không phải giải thoát. Vì vậy chúng ta mới có thể nói rằng là chỉ có đạo Phật mới bày ra cái pháp giải thoát được thôi, mà mới chỉ được người ta. Bởi vì Đức Phật đã từng hiểu biết hết chứng thực được hết mọi cái lý mà mọi cái sự đưa đến cái giải thoát. Và mọi cái lý và mọi cái sự đó của Đức Phật đó, rất là dung thông. Thành ra đó, chúng ta có thể nói như thế. Chúng ta có thể nói rằng là sự đó, hiển bày ra mọi cái lý của Đức Phật. Sự nhờ vào lý mà thành tựu, lý nhờ vào sự mà được hiển bày. Thì cái lý mà gọi là giới định huệ đó của đạo Phật phải nhờ vào sự được hiển bày ra. Được hiển bày ra cho nên rằng là mới có thể làm cho chúng sinh biết đâu là con đường mà chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, từ tịnh kỳ tâm. Với có thể khiến cho chúng sinh biết rằng đâu là cái con đường để khai tử khổ tập, để đản sinh đạo và diệt, để khiến cho đạo diệt được đản sinh, để khiến cho khổ và tập vĩnh diệt. Nếu mà Đức Phật không thể hiện ở nơi đời, nếu mà Đức Phật không có một cái trí tuệ của giới định huệ là ưng dĩ hà thân tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp, tức là một cái trí tuệ mà xử lý vô ngại, xử sự vô ngại, thì không độ được chúng sinh. Chứ thì vì vậy Đức Phật hiện thiên bá ức hóa thân. Nhưng mà thiên bá ức hóa thân đó là thiên bá ức hóa sự. Thiên bá ức hóa sự đó vô ngại, không có chướng ngại nhau, bởi vì nó từ một lý. Mọi cái sự của Đức Phật chỉ là hiển bày cái lý. Mọi cái sự của Đức Phật đó, nhờ vào lý mới thành tựu. Thành tựu là nó người ta mới thấy mọi sự, thì mọi cái sự đó thì là hiển bày cái lý. Ở cái lý đó lại làm cho sự thành tựu. Sự thành tựu đó là sự ấy lại làm cho lý được hiển bày. Cho nên vì như thế đó mà mới nói rằng những cái sự lý của Đức Phật nó là sự lý của vô ngại, và sự lý đó thành sự lý đó đầy giấy giới định huệ ở bên trong, đầy giấy trí tuệ, đầy giấy cái giới, bằng cách rằng là quán chúng sinh nào cần phải hiện thân, nào độ thì độ, có mang tính chất của giới. Mà cái sự quán và hiện thân đó trong muôn đời đó là được, và luôn luôn quan sát được như vậy một cách chính xác để độ sinh, đó là huệ. Cho nên trong cái sự lý của Đức Phật nó đầy dẫy giới định huệ, sự nào cũng giới định huệ, lý nào cũng giới định huệ. Giới định huệ nó đều là mang cái tính chất của một sự giải thoát. Và như là kỳ trước chúng ta có nói chuyện thì giới định huệ tuy nói rằng là ba đấy, nhưng mà kỳ thật nó là một. Kỳ thật nó là từ nơi rằng là cái chân tâm. Thì cái chân tâm đó là cái bản lai đó, mà Pháp Hoa Kinh gọi là bản đó. Đó là cái cốc đó. Thì cái bản tâm đó, đó là vốn dĩ có đầy đủ giới định huệ. Còn cái phòng tâm này của chúng ta là bởi vì chúng ta mộng rồi, vào mộng rồi, cho nên cái tâm thật là cái tâm có giới định huệ bị chúng ta quên lãng. Và chúng ta nhận cái tâm mộng á là cái tâm mà không giới định huệ đó là tâm chúng ta, cho nên tự dưng là chúng ta chẳng có giới định huệ. Rồi giờ bây giờ đây chúng ta dùng một cái tâm mộng không giới định huệ này để chúng ta tu giới định huệ, thì đây lại là một cái điều mà gọi là đáng tiếc vô cùng. Đó. Là bởi vì cái, thực sự là cái giới định huệ thật của mình đó, thực chất mà nói không cần tu, mà phục hồi thôi. Cũng giống như bây giờ, nói bây giờ mình là một cái người Việt Nam, mình đi tha phương lâu ngày làm ăn đó. Rồi bây giờ mình trở về, mình có muốn làm giấy tờ Việt Nam đó, thì mình chỉ là phục hồi quốc tịch, chứ không phải là mình đi xin nữa. Tại vì mình vốn là Việt Nam rồi. Nếu mà là mình là một người Pháp đó, thì mình phải xin. Nó ví dụ như thế. Cho nên đó, vì cái lý lẽ như vậy thì chỉ cần thức tỉnh được cái bản tâm của mình, nó xưa nay nó vốn là giới định huệ, thì vì vậy cho nên mới phát cái tâm ấy ra. Thì khi phát cái tâm ấy ra thì muốn phát cái tâm ấy một cách là không bị lộn, tức là phát lại một cái vọng tâm nào đó tham cầu mà lại cứ ngỡ đó là chân tâm, thì lại cũng một lần nữa lộng giả thành chân, lại một lần nữa hư ngụy, lại một lần nữa điên đảo. Cho nên bây giờ muốn phát một cái tâm thật đó, thì lấy gì để biết nó là tâm thật? Thì một cái tâm thật đó nó cần phải được củng cố bằng giới định huệ. Và nếu một cái tâm thật đó thì nó sẽ hành xử giới định huệ dễ dàng lắm. Bởi vì giới định huệ là tâm đó, là chân tâm, mà chân tâm là giới định huệ. Cho nên tại sao con người nó khi hành giới định huệ thấy nó khó khăn? Tại vì họ dùng vọng tâm hành. Nhưng mà khi vọng tâm hành tham sân si sao họ thấy dễ thế? Tại vì vọng tâm là tham sân si. Này lấy cái tham sân si để mà hành giới định huệ khó lắm. Cũng giống như là mình bị nghiện rượu, mà bây giờ mình dùng cái tâm tính nghiện rượu đó mình tập uống trà, khó kinh dị lắm. Chỉ bằng rằng là trước tiên hết phải bỏ rượu đi thì tập uống trà thì nó dễ hơn, rằng là song hành vừa uống rượu vừa uống trà. Phải không? Giống thế thì bây giờ người ta dùng cái vọng tâm đó, người ta tu giới định huệ cho nên người ta thấy nó khó khăn. Còn nếu á mà người ta khi mà phát vô thượng tâm á, quy Phật á, người ta phát vô thượng tâm thật á, thì đương nhiên ta phải ứng xử giới định huệ để người ta test xem là cái tâm người ta phát đó nó có đúng là vô thượng tâm hay không. Tại vì nếu nó vô thượng tâm á, thì nó phải hành xử được giới định huệ. Nếu nó vô thượng tâm á, thì đương nhiên á, vô thượng tâm thì nó là có tính chất sao? Tính chất của đạo diệt, tức là tính chất của giới định huệ. Vô thượng tâm là có tính chất của giới định huệ của thường là ngã tịnh. Tất nhiên rằng là chân tâm đó, vô thượng tâm đó không có tính chất của cái vấn đề rằng là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Hay nó không có khổ tập, nó chỉ có diệt và đạo. Cho nên vì vậy khi phát cái tâm ấy thật thì tự dưng ra hành đạo rất dễ, chứng diệt. Một khi hành đạo dễ, tức là gieo nhân dễ, thì đương nhiên gặt quả dễ, chứng diệt dễ. Thế ra vì vậy tiên quyết là phát tâm. Và một khi mà cái tâm ấy là cái tâm giới định huệ hay là tâm đạo, thì đương nhiên tâm ấy không có một mảy may khổ tập nào hết. Mà khi không có mảy may khổ tập nào hết thì cái vấn đề mà đoạn ác dễ như trở bàn tay, và cái vấn đề hành thiện cũng vậy thôi, cũng dễ dàng. Nhưng mà sở dĩ người ta đoạn ác khó quá, người ta hành thiện càng khó hơn rồi, là tại sao? Tại người ta dùng cái tâm khổ tập, cái tâm của tham sân si mà người ta đoạn ác và hành thiện chắc chắn là khó rồi. Và như vậy thì người ta biết rằng mọi cái sự phát tâm của người ta chưa đúng tí nào hết. Bởi vì một khi mà phát đúng một cái á, thì người ta có thể xả, người ta có thể xả tham sân si một cách dễ dàng, đó được gọi là tận xả. Để người ta có thể hành đạo đó, thì khi người ta có thể hành đạo thì mình có thể là nói đến cái vấn đề là hành đạo là cái sự mà lợi lạc chúng sinh, là thông lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Thì đương nhiên rằng là khi mà cánh vác được đại chúng mà vô ngại, không ngăn ngại á, thì đó là cái người nhậm trọng đấy. Mà thông lý đại chúng thì đại chúng nó vô lượng vô biên, cho nên phải thông lý nó quản qua đến cả vô lượng vô số vô biên đời kiếp, cho nên viễn hành đấy. Thế thì khi mà người ta phát được cái tâm vô thường như vậy đó, thì tự dưng người ta sẽ thấy rõ là như vậy đó. Đạo là trên hết, không phải là tôi là trên hết đó. Thành ra tôi còn thở là tôi thấy tôi may mắn lắm, là tôi còn một giây phút để hành đạo. Tôi còn nhúc nhích thì tôi cũng may lắm, tôi còn kinh một chút nhúc nhích để hành đạo. Tôi hành đạo trong từng hơi thở, tôi hành đạo trong từng cái cử động của tôi, cho nên nói là cử chỉ động niệm thấy đều đó, là đạo. nói năng động tình thầy là đạo. Ở chúng sinh thì cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp, cũng như là vô bất thị tội. Cái nào cũng là nghiệp, cái nào cũng là tội. Cử chỉ động niệm là bởi vì chúng sinh không có đạo, cho nên chúng sinh tham sân si. Cho nên vì vậy chúng sinh nghĩ vậy là tôi coi trọng tôi hơn chúng sinh. Cho nên nếu tôi vì chúng sinh mà tôi mệt và tôi bệnh, thì điều đó đó, tôi sẽ phải dẹp chúng sinh qua một bên. Mình thấy là đại khái là chưa kể là đến Bồ Tát, mình kể là có những là danh tăng thôi, đều là được có được những cái tinh thần nói trên đó. Cũng giống như là Nhật Bản, tịnh độ của Nhật Bản đó, cũng có nhiều phái. Thì có một phái nhưng mà bây giờ cũng suy lắm rồi, là cái phái của một vị cao tăng Nhật Bản là Nhất Biến. Thì ngài Nhất Biến này có cái lối mà là truyền bá tịnh độ đó, cũng hay lắm. Thì Nhất Biến đây là mình kể cuộc đời khi mà bệnh nặng, mà Nhất Biến đi khắp nước Nhật để mà truyền cái tịnh độ pháp môn. Thì đi khắp hết, cũng thuộc diện là vô chủ lắm. Rồi đến khi mà bệnh nặng mà cứ di chuyển thì cái bệnh càng thêm nặng thôi. Thành ra đồ chúng mới khuyên rằng là ở lại một nơi để chữa trị bệnh cho khỏe được tiếp tục. Nhất Biến nói không, nếu khỏe mà không truyền được đạo á thì tôi không cần khỏe, nếu truyền được đạo mà phải chết thì tôi chết vui, đi tiếp và chết trên đường đi. Thì mình thấy đấy là danh tăng cao tăng đó mà còn là như vậy. Thế nếu mà mình mà không có noi những cái gương kiểu mà như thế đó, mà khi nào mình cũng nghĩ vậy là gia đình mình, sức khỏe mình, hoàn cảnh của mình ưu tiên một đó, thì như vậy làm thế nào mình có thể là trọng đạo được, mình có thể có được cái nhân duyên với đạo và diệt thật sự. Thế thì chung cục mình cũng chỉ có được một cái đạo của khổ tập. Thành ra những cái đạo Phật mà nằm ở trong khổ tập á, thì là Đức Phật là chê, Đức Phật cho đó là thuộc về cái phương diện của tiểu hoặc là quyền pháp, mà không phải là thật pháp. Thật pháp của Đức Phật đó phải là giới định huệ, phải là đạo Phật diệt, phải là thường lạc ngã tịnh, phải là bát niết bàn, đó là thật đạo. Thế thì những cái kinh điển đại thừa đó, mình nói ví dụ như là đại bát niết bàn, pháp hoa, hoa nghiêm, duy mắc cật, thắng man, viên giác, vân vân, là những cái kinh đó là nói lên thật đạo không? Tức là có cái nghĩa là nói lên những cái pháp mà đó, vượt ra khỏi cái khổ tập, tức là cái mà là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Thân này của chúng sinh, chúng sinh đó là bốn điều đó. Chúng sinh là vô thường, là khổ đó, là bất tịnh, là vô ngã. Còn chư Phật là thường, lạc, ngã, tịnh. Anh thường, lạc, ngã, tịnh tổng hợp lại đó, là Phật là giải thoát, là niết bàn. Còn cái tổng hợp lại là luân hồi, là sinh tử, là chúng sinh. Thành ra một khi mà tôi coi tôi hơn đạo thì có nghĩa là tôi vẫn thuộc về khổ tập. Còn một khi mà tôi quên tôi đi, tôi mọi sự đều là đạo, mọi sự tôi đều làm, mọi công đức tôi đều hồi hướng đến đạo vô thượng Bồ Đề, chứ tôi hồi hướng đến cho tôi, thì như thế đó thì trong tương lai tôi mới thành Phật. Cho nên Đức Phật cứ ca ngợi rằng là bất cứ mình làm, dù là một cái thiện pháp to nhỏ gì, nhưng mà nếu mà mình hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề thì công đức vô lượng, là vì như vậy. Bởi vì như thế đó là nói lên một tinh thần là cái người đó hành thật đạo. Hành thật đạo là như vậy. Hành thật đạo là cho nên là chẳng còn có một cái gì mà thuộc về tôi, chỉ còn đạo thôi. Cái đạo đó cao cấp hơn tôi. Tôi chẳng có buồn nghĩ gì tới tôi ấy, là tôi chỉ nghĩ tới đạo thôi. Tôi chỉ làm thế nào mà đời đời tôi được hành cái đạo, Tức là đạo là tôi và tôi là đạo. Còn những cái kia đó là đạo với tôi cách biệt rõ ràng. Cho nên để hành đạo thì khi nào mà tôi phải thoải mái, tôi phải vui, tôi phải lo xong chuyện kinh doanh của tôi phải lo xong chuyện mà trông coi, trông cháu, bế cháu, nuôi cháu, với lại trông coi nhà cửa, thì lúc đó tôi mới hành đạo. Đạo dưới hết mấy thứ đó. Và nói như thế thì đương nhiên là mình chẳng có mến gì cái đạo diệt của Đức Phật hết. Mình chẳng có coi trọng gì vấn đề công đức hết. Thành ra chung cục nó vẫn chỉ là một thứ đạo Phật của thế gian, một thứ đạo Phật vẫn nhiễm mùi sinh tử, không phải là đạo giải thoát. Cho nên tại sao Đức Phật chỉ thật đạo là như vậy? Tại sao Đức Phật chỉ thật đạo? Đó là cái vấn đề mà gọi là mọi cái công đức của mình đều hồi hướng cho đạo hết. Tôi là đạo, đạo là tôi là đạo, đạo là giới định huệ, cho nên giới định huệ là tôi. Và như thế thì là tôi tu giới định huệ, và tôi coi giới định huệ là trên hết, là bởi vì tôi hiểu một điều, tôi có trí tuệ, tôi hiểu một điều. Nếu tôi có giới định huệ thì tôi không cần phải lo cho bế cháu nội, bế cháu ngoại, coi cháu gì hết. Nhưng mà tôi lo được cho tất cả cha mẹ, ông bà, cháu chắc, con cháu của tôi trong vô lượng đời, tôi đều cứu được, tôi đều lo được. Còn giờ đây thì tôi chỉ nghĩ là như vậy thôi, là tôi có cái trách nhiệm. Nhưng mà nếu mà tôi cái đó mà phát một cái tâm không phải là tâm phàm phu, tôi có một cái tâm của chư Phật chỉ bày á, thì trách nhiệm của tôi đó mà làm cho tất cả chúng sinh được. Cũng giống như mình thấy anh Tổng thống Mỹ, anh nói rằng là đó, làm cho nước Mỹ đó, mạnh lại đó. Anh nói là khẩu hiệu của anh là đó, làm cho nước Mỹ đó, nghĩa là gọi là mạnh lại. Thì anh Tổng thống Pháp, anh sửa lại cái khẩu hiệu đó để làm khẩu hiệu của anh, là làm cho hành tinh này mạnh lại, cao cấp hơn nhiều. Tại khi làm cho hành tinh mạnh lại thì xứ sở nào cũng mạnh hết. Còn nếu mà làm cho nước Mỹ mạnh lại nó thì có thể nhiều nước khác cũng phải đau yếu. Thành ra một anh á thì nói rằng là đó, một anh thì nói là make America great again, một anh thì nói là make our planet great again, tức là làm cho cái hành tinh này kia của chúng ta nó mạnh hơn. Và thế thì mình hiểu cái vấn đề đó, rằng là nếu mà mình coi đạo là chính á, thì mình lo được hết cho chúng sinh. Chẳng lẽ mình lo được hết cho chúng sinh mà con cháu của mình hay cha mẹ của mình lo không được ư? Anh ta đương nhiên là mình sẽ lo được hết. Và như vậy thì để chúng ta cứ thấy là khi người ta mà phát sinh một cái tâm mà tu học á, thì cũng đôi khi người ta phát sinh một cái tâm tu học thì người ta không cần phải theo đạo Phật đâu. Người ta theo đạo Hồi, đạo Chúa, đạo gì cũng được thôi. Người ta theo đạo Chúa, đạo Hồi bằng hình thức của đạo Phật, chứ không phải theo đạo Phật dưới hình thức của đạo Phật. Thành ra người ta chung cục người ta cũng chỉ cầu làm thế nào người ta được về nước thiên đường của Phật. Người ta cũng chỉ cầu rằng là người ta vẫn là người ta, và người ta được mọi cái sự như ý, tức là tham sân si được như ý, cái tham dục của người ta được như ý. Nhưng mà cũng chẳng hiểu có một cái vấn đề là giả sử như bây giờ người ta có về tỉnh độ, hay người ta về một cái cảnh trời nào đó thuộc của đạo Phật như là Đâu Xuất đó, Có nghĩa ta sẽ chọn gia đình nào? Người ta chọn cái gia đình hiện tại của người ta, hay người ta chọn một cái gia đình tương lai, hay người ta chọn một cái gia đình quá khứ của người ta đem theo, hay người ta cứu? Tại khi đó người ta có một cái con mắt, người ta có một cái trí tuệ, thì người ta cũng sẽ thấy được người ta có rất là nhiều gia đình. Người ta sẽ lựa cái nào? Đối với lại đạo Phật thì đương nhiên là cứu hết. Mà cứu hết nó chỉ có bằng cách rằng là làm sao cho người ta ngộ nhập Phật chi kiến. Thì khi người ta ngộ nhập Phật chi kiến thì cứu được người ta. Thành ra do đó khi người ta học Phật nó, người ta không nghĩ tới đạo và diệt, người ta cũng chẳng có mến đạo gì lắm. Đó là cái yếu tố rằng là cái sự thiếu trí tuệ. Thiếu trí tuệ cho nên rằng là đôi khi người ta nghĩ rằng là người ta coi đạo thấp hơn những cái thứ của thế gian đó là chuyện bình thường. Nếu mà ta có trí tuệ thì người ta sẽ hiểu ngay rằng là đó là một cái sự kém may mắn của người ta vô cùng, và một cái sự thiếu trí tuệ. Và cái đó không cứu được chính mình. Và khi không cứu được chính mình rồi thì mình với con cháu của mình cũng phải chia tay thôi. Xong rồi kiếp sau nó có con cháu khác rồi lại cũng tiếp tục phải hầu. Thì quên cái đám mà hôm nay vì nó mà mình bỏ đạo. Rồi đến cái đám mới của cái kiếp sau mình lại một lần nữa vì cái đám đó bỏ đạo. Đó cũng là cái lý do mà Đức Phật mới nói rằng các ái tử thân xuất gia nhập đạo. Nếu mà không bỏ được những cái mà tình thân vô thường nói trên, làm sao nhập vào được cái đạo thường lạc ngã tịnh. Thế thì chúng sinh học Phật, học lý thuyết thật nhiều mà thực hành thì không. Thành ra ôm một đống lý thuyết nhưng mà giới định và huệ vẫn là một cái thứ giới định huệ của vô thường. Giới định huệ chẳng định tí nào. Giới đấy không định, định đó cũng không định, huệ đó cũng không huệ, cũng không định. Thành ra giới định huệ đó đều vô thường. Thành ra học một đống Phật pháp nhưng mà là chung cục ra nó drop vào trong cái tâm tư của chúng sinh á, thì tất cả những cái thứ mà giới định huệ của đạo Phật nó drop vào đó, nó đều bị biến chất, nó trở thành giới định huệ vô thường. Đó là cái nghĩa mà Đức Phật nói ở trong kinh Viên Giác á. Đức Phật bảo rằng là nếu mà cái người mà chưa có lìa được sinh tử luân hồi mà bàn Viên Giác á, thì Viên Giác cái chung cục cũng là Viên Giác của luân hồi. Thì Đức Phật mới kết luận như vậy. Thành ra vì như thế cái lý của người ta và cái sự của người ta nó chướng ngại. Lý thì học Phật và biết từ bi, biết trí tuệ. Chúng ta không có thể nào rằng là tu học Phật, học Phật bằng cái cách là cả ngày cả đêm tập hội lại với nhau ở trong một căn phòng để mà ca ngợi Đức Phật là từ bi. Lìa căn phòng nó ra thì từ bi xếp xó. Có nghĩa là chẳng độ được một chúng sinh nào. Có nghĩa là chẳng bố thí từ cái lý của mình cho đến cái sự của mình, không, chúng sinh không được một cách gì hết trơn. Mình không thể nào học Phật theo lối như vậy ngày và đêm và năm này qua năm kia. Thành ra lý thì cũng lên ngồi giảng pháp nhưng mà sự chưa hề bao giờ làm. Lý sự không có tương ứng. Cho nên hiểu và nói được từ bi nhưng không bao giờ làm được từ bi. Làm không được. Y như anh mù học trắng đen. Ý như mù học trắng đen mà Mặc Tử nói là anh mù nói được trắng đen nhưng mà không phân biệt được đen trắng, tức là nhặt được đậu đen và đậu trắng ra làm hai. Cho nên vì vậy tôi nói là người mù không thật sự biết trắng đen. Hay kết luận là người nói được chưa phải là người biết, người làm được mới là người biết. Thành ra chúng ta không thể nào học Phật theo một cái lối rằng là xử lý bất hành giải bất tương ưng mà xử lý chứng ngại, sự sự chứng ngại. Trong khi mình tụng kinh, trong khi mình ngồi nghe pháp với cái sự mà như thế, cái sự mà có vẻ như vì đạo ghê lắm, và rồi trong cái đời sống của mình ra ngoài, đời sống của mình chỉ có mải mê hưởng thụ, thì như vậy đó thì là những cái sự đó ở trong cái đời sống của mình đó, nó không được một cái lý của giới định huệ dẫn dắt, mà nó chỉ có lòng thuần túy của tham sân si mà thôi. Này nó không có vô ngại, nó chướng ngại nhiều lắm, cho nên nó đầy tam chướng, nó là báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, nó chướng ngại vô bờ. Bởi vậy khi mà chúng ta hiểu rằng là con đường của đạo Phật là cái con đường của cái sự giải thoát, thì giải thoát ở trong đó nó phải có rằng là sự lý tương ưng đó. Thành ra lý đó là khai thị cho chúng sinh đó. Sự đó là cái vấn đề để làm mẫu mực và làm gương để cho chúng sinh nó theo cái con đường sự đó mà nó nhập lý đó. Thành ra hiện sự ra là Đức Phật từ bổn mà thủy tích. Thủy tích xuống là để mang chúng sinh từ tích trở về bổn, gọi là ngộ nhập. Đó là cái tinh thần giải thoát của đạo Phật. Nên là vì vậy nên chúng ta vẫn phải phân biệt là cái vấn đề rằng là đối với các tôn giáo đó, đạo Phật không có cho là giải thoát bởi vì lên cõi trời. Thế thì đối với lại đạo Phật nó, mà dù có sinh đông xuất hay dù có sinh về cõi Phật đi chăng nữa cũng chưa phải là sự giải thoát. Thành thử ra nếu người ta tu đạo Phật mà theo một cái tinh thần người ta coi đạo là thua tôi, người ta coi cái vấn đề lợi lạc chúng sinh kém hơn cái vấn đề rằng là tôi mệt, người ta coi hết thảy chúng sinh đó, người ta không thể bỏ thời gian vì chúng sinh được, bởi vì người ta phải bỏ thời gian để hầu cháu chắc đó. Thì như thế cái sự tu hành của người ta đó, nó kêu bằng rằng là không tài nào giải thoát và tiến bộ được. Thì bây giờ người ta có cao cấp lắm đó, có được những cái phước nào đó mà người ta làm được thì cũng giỏi lắm, một lần nữa cõi trời. Còn nếu mà có niệm Phật mà theo tinh thần như vậy đó, thì thai cung chứ không phải là sinh về tịnh độ thật sự, mà sinh về thai cung của tịnh độ như trong kinh Vô Lượng Thọ diễn tả vậy đó, khẳng định là như vậy. Cho nên khi mà còn có cái tôi theo cái tinh thần như vậy thì tự nhiên nó sinh về thai cung chứ nó không sinh về tịnh độ chân chính. Còn sinh về tịnh độ chân chính thì khi nào nó phải phát sinh ra một cái thanh tịnh tâm, mà khi cái thanh tịnh tâm là giới định huệ, giới định huệ thì đương nhiên là tự nhiên rằng là tôi là đạo, đạo là tôi, lo cho tôi là lo cho đạo. Mà tôi là sự độ sinh, bởi vì đạo là pháp để độ sinh, mà tôi là pháp độ sinh, thì có nghĩa là lo cho tôi là lo cho đạo, lo cho đạo là lo cho chuyện độ sinh. Lo cho chuyện độ sinh cho nên sự lý thầy đều hướng về sự độ sinh. Cho nên lý là chỉ tư duy này. Ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Lý và sự là đáp ứng theo cái lý đó mà hiện thân. Thì như thế thì xử lý đó, đều là độ sinh. Thì sự lý đó là đạo, đạo đó là tôi, cho nên tôi là sự độ sinh, độ sinh là tôi. Cho nên mọi cái thiện pháp của tôi gặt được, thiện pháp ấy chính là sự độ sinh, đều làm cho sự độ sinh được tăng trưởng, đạo được tăng trưởng. Và thế thế từng hành là định. Hành gì? Hành độ sinh là giới. Làm cách nào để mà có thể thực hiện được sự độ sinh đó? Huệ, tức là thực hiện được cái giới đó. Thế thì nhớ, cho nên không phát tâm mà học dưới định huệ đó, đó là nấu cơm mà dùng cát nấu mà mong thành cơm, vô ích. Nấu cát không thể thành cơm, cho dù con nấu trọn kiếp, nhưng mà lấy gạo nấu cơm thì nửa giờ có cơm. Cho nên lấy gạo đây là vô thượng tâm hay bồ đề tâm ấy. mà tu á thì nửa kiếp thành đạo. Mà nếu đó mà lấy cát, tức là lấy cái mà tham sân si này đó mà muốn đấu thành cái sự thành đạo vô phường, kiếp này và kiếp nọ, kiếp nọ và kiếp kia cũng vô phường. Anh ra ở đây thì đại chúng ở đây thì tương đối là cũng được thực tập rất là nhiều, được nghe pháp và được thực tập à, chúng ta cũng thường đi thực hiện tất cả những cái vấn đề nói trên đó à, trong đó là chúng ta bỏ thời gian của chúng ta, bỏ sức lực, bỏ khí lực à, bỏ của cải, bỏ tất cả mọi cái thứ mà có của chúng ta cho chúng sinh mà ưu tiên à, chúng ta phải tập như vậy. Chúng ta không tập làm vẹt, tức là chỉ biết nói tới người mà chẳng hiểu gì cả. Chúng ta không học Phật bằng cách là nói từ bi trí tuệ mà không hiểu gì cả, cho nên chung cục à, không hiển sự, cái lý đó không hiển là sự bế tắc. Và chúng ta cũng học cái đạo mà cứ u bê mãi rằng là chỉ có mong đạo phục vụ cho mình mà mình không phục vụ cho đạo. Cho nên vì như vậy, nếu mà tôi phải có những cái việc gì đó bận thì đạo bỏ qua một bên. Còn nếu tôi thực sự là tôi là một người phục vụ cho đạo á, thì tôi bỏ tất cả mọi sự qua một bên để tôi làm chuyện đạo. Còn nếu mà tôi chỉ muốn đạo phục vụ cho tôi á, thì là tôi làm mọi chuyện, và nếu tôi làm không xong thì tôi cầu tới đạo hỗ trợ cho tôi. Ở đây nói theo cái thán ngữ của Bắc Kỳ, ác thê. Gọi là ác thê. Thành ra mình chỉ có dùng đạo để phục vụ cho cái tôi, đó là cách theo đạo của mình. Mình quy với Phật, quy Tam Bảo là để cho Tam Bảo phục vụ mình, đó là lối quy y của phàm phu. Chân chính quy y là mình quy y để mình phục vụ Tam Bảo. Hai cái đường nó khác nhau. Nếu ông thấy những cái nhân quả như vậy á, làm sao có trí tuệ? Không có trí tuệ làm sao mà giới được? Không có giới làm sao mà định được? Cho nên nhớ như vậy. Cho nên thì ít nhiều gì khi nào mình cũng phải trọng đạo cho đến độ là mình nghĩ vậy, là còn một chút khí sức đó, nên dành cho đạo đi, không thôi trễ, đừng hẹn kiếp sau. Không ai biết rõ được kiếp sau của mình nó như thế nào, tại mình vô thường mà. Ngày mai mình ra sao mình còn chẳng biết nữa, mà mình nói chi chuyện kiếp sau nó dài quá. Mình luôn luôn lý luận là như vậy. Người nào mà làm được những cái chuyện mà lớn lao á, mình nói tài người đó đủ đức. Người đó đâu không có ai mà sinh ra là mà tự nhiên nó trời ban cho đủ đức, cũng phải là tích lũy từ đời này và đời khác. Nếu mình không tích lũy thì không, mình bao giờ có cái ngày đủ đức. Nếu mình tích lũy thì tự nhiên nó đến cả một cái ngày mình đủ đức. Đủ đức thì tự ứng thành tựu được mọi chuyện lớn. Như vậy người tu, người học đạo nó phải xét, phải nhớ kỹ vậy. Không có nên tu hành hay học đạo ở trong điện Phật thôi, còn ra khỏi điện Phật đó thì không cần tu và học nữa. Chỉ cần nói từ bi và trí tuệ mà không cần làm. Đó là hãy u mê nhiều lắm. Cho nên dù nói từ bi và trí tuệ có chi ly đến mức nào thì chung cục cũng chỉ là người mù nói chuyện trắng đen mà thôi. Nhưng chưa bao giờ thực sự phân biệt được trắng đen. Cho nên vì vậy, sự mê lý chướng ngại. Bởi vì lý này bất khả thi, cho nên không hành ra sự được. Cho nên mọi sự bình thường hiện ra một cái lý khác với cái lý đó. Cho nên học thì học cái lý nói trên, nó lý của từ bi trí tuệ độ sinh. Nhưng mà ra ngoài sự thì chỉ có nghĩ rằng là tham cầu làm thế nào cho mình được. Thành ra sự với lý nó chướng nhau ghê lắm. Đó là cái học, là cái tu của phàm phu. Cho nên chung cục học và tu cũng chỉ đều nhắm đến cái gọi là làm thế nào để lợi kỷ. Không có giới tí nào. Giới là sự lợi lạc nhất thiết chúng sinh. Thành ra chúng ta đây ngoài cái vấn đề mà mình thực hành, tức là mình hay đi để mà gọi là hành bồ tát đạo, giúp cho muôn loài, từ loài súc sinh cho đến những cái người mà bần cùng, hoặc là cho đến hàng ngũ Phật tử dù là mạnh khỏe, mình khuyến khích cho họ phát những cái tâm như vậy. Mình độ những cái người có phúc bằng cách thúc giục họ tạo thêm phúc. Đó. Mình độ những cái người mà nghèo khổ bằng cách là kết những cái nhân duyên đạo đó cho họ, để mà từ từ thúc đẩy họ, để cho họ nâng cấp cái phúc của họ lên từ từ. Và rồi thì mình phải hiểu rằng cái vấn đề đó là cái vấn đề mà nếu mà thực sự mà làm đạo thì nó phải hồi hướng đến cái vấn đề là độ sinh bất quyện. Đó. Tức là độ sinh không mệt mỏi. Đừng bao giờ nói câu hôm nay tôi mệt cho nên là miễn độ đi. Mà mình hãy như vậy, nghĩa là mình hãy rằng là vì độ sinh không mệt, độ sinh cho nên không mệt, chứ đừng có mệt cho nên không độ sinh. Và đừng bao giờ coi tất cả những cái gì thuộc về mình, hay thuộc về cái tài sản vô thường của mình, hay thuộc tất cả những cái tình cảm vô thường này của mình, làm cho nó nặng chướng ngại đi cái đạo thường lạc ngã tịnh của mình. Tự mình hại mình, tự mình giết mình. Tức là cứ tự mình làm cho mình đắm ở trong cái vòng mà lần quẩn của sinh tử, của những cái mà vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh nói trên đó của cuộc sống. Uổng phí một kiếp theo đạo Phật, uổng phí một đời quy y Tam Bảo. Chung cục chẳng có nắm được bảo nào ra đi hết, vẫn hai bàn tay trắng, chẳng có bảo gì cả. Chung cục vẫn một đời học đạo vẫn chẳng biết đạo. Tại vì một đời học đạo mà không có một giây nào hành đạo hết. Thành cái sự học đó là một sự hí luận. Hí luận tức là có nghĩa là chỉ lý thuyết mà không thực hành. Hí luận là có nghĩa là mọi cái lý thuyết đó đều bị bế tắc ở trong cái sự mà thực hành. Cho nên là nhớ rằng là học đạo thì phải hành giải tương ưng, xử lý phải viên dung. Thì đó là cái con đường học đạo và tu đạo đúng nghĩa. Và đó mới là sự giải thoát của đạo Phật nêu lên. Và chúng ta thì nhắm đến một người mà khi mà giải thoát thì muôn chúng sinh đó đều giải thoát lây. Vì lý lẽ đó mà tôi cầu giải thoát. Chứ không phải là tôi chỉ cầu cho cá nhân này của tôi được lên thiên đường hay là được lên tịnh độ. Mà tôi chỉ có cầu rằng là khi tôi mà giải thoát đó, thì đương nhiên rằng là cái giá của sự giải thoát nó đó là làm cho biết bao nhiêu người được giải thoát. Vì như vậy mà tôi sẵn sàng trả giá cho sự giải thoát. Mà vì như vậy tôi phải coi cái giá đó là trên cả. Tức là cái vấn đề là làm thế nào giúp cho chúng sinh có được cái nhân duyên giải thoát là trên hết, là trên cùng hết. Trên sức khỏe của tôi, trên mạng sống của tôi, trên mọi cái thời gian của tôi là chỉ để làm chuyện đó. Sức khỏe của tôi chỉ để làm chuyện đó. Thân tâm của tôi cũng chỉ để làm chuyện đó. Mới gọi là tương thử thân tâm phụng trần sát. Đấy, mới thì tắc danh vi báo Phật ân. Mang cái thân tâm này đi phụng sự mọi cõi. Phụng chân sát là phụng sự cho mọi quốc độ, mọi cảnh giới. Đó mới gọi là báo Phật ân. Thì tắc danh vi báo Phật ân. Và hy vọng là tất cả chúng ta ở đây, trong mỗi một ngày, trong mỗi một lý, trong mỗi một sự, thấy đều thể hiện sự mà báo ân chư Phật. Thế thể hiện được sự báo ân chư Phật thì vô số chúng sinh được lợi lạc. Vì vậy mà chúng ta quyết định phải báo ân chư Phật đời đời kiếp kiếp. Và chúng ta mang cái tinh thần báo ân này phổ biến đến pháp giới chúng sinh, cho đến nhất thiết cha mẹ của chúng ta trong vô lượng đời, nhất thiết thân bằng quyến thuộc gia đình con cháu đó, của hết thảy chúng ta trong vô lượng vô biên vô số đời cùng với lại pháp giới chúng sinh đều luôn luôn có được những cái nhân duyên được phát vô lượng tâm, được tu bồ tát đạo và được thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất nơi càng đệ tử và chúng sinh đều trọn